thơm ngát một trời hương. Rồi mai đông qua đêm lạnh ánh trăng tà, điệu ru xa xăm nghe lòng buồn hiu hắt. Ngày thêm hoang vắng em nhìn nắng mơ tan, cánh chim xa đàn tìm hướng bay về ngàn mây. Chờ ai đừng phiêu lãng trong chiều nay, lời âu yếm trong vòng tay đầy tha thiết ân tình ấy. Trăng vàng soi thuyền theo nước lững lờ trôi, tình yêu sẽ không hề phai đẹp như giấc mơ ngày mai. Hẹn nhau xuân sang em lùa hết mây vàng, nhẹ giăng muôn nơi thêm đẹp mùa xuân mới. Ngày anh xin cưới em khẽ nói yêu anh, đã bao năm rồi mong kết duyên muôn đời.
Của Đài Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu, là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay là có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Hạch Dung xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1600 AM. Và thưa quý vị, bài hát vừa rồi được mang tên là Hẹn Nhau Khi Xuân Sang của tác giả Hoàng Sa Lê Đức Phong qua giọng ca của ca sĩ Hồng Nhung. Và sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình Tin Tức và Kiến Thức Y Khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần, một tháng một lần vào trưa thứ hai của tuần thứ ba mỗi tháng. Và bên đầu dây bên kia, Hạnh Dung xin gửi lời kính chào đến bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Vâng, xin chào cô Hạnh Dung, rất là vui được làm việc với cô. Rất tiếc hôm nay không có chị Thu Nga.
Dạ.
Là tại vì cũng muốn nhân cái dịp này mà chúc cho tất cả mọi người, cũng nhất là cho chị Thu Nga, những người lớn tuổi như chúng tôi đó cô Hạnh Dung.
Dạ, vâng.
Cũng như là quý thính giả đó, thì hôm nay là ngày mùng mới Việt Nam rồi cô.
Dạ, thưa hôm nay là hình như 18 ạ.
Vâng, 18 là Tây chứ còn Việt Nam thì vâng, thì cũng gần rồi, tại vì đây là cái chương trình chót của cái năm năm âm lịch.
Dạ, vâng,
thì cũng nhân dịp này chúng tôi xin chúc tất cả quý vị, những người còn trẻ như là cô Hạnh Dung và nhất là những người lớn tuổi, thì tôi xin chúc là có sức khỏe. Tôi không có chút tiền tài danh vọng gì cả, là tại vì nếu mà không có sức khỏe thì không có làm gì được hết cô Hạnh Dung. thì khi nào bây giờ mình không để ý đâu. Khi mà cô đau đó, thì cô cảm thấy rồi đó phải ước khi mà mình khỏe thì không cần gì hết trơn cho mình khỏe. Rồi lúc mình khỏe mình cũng quên. Nhưng mà muốn cho nó khỏe như vậy thì cũng phải nên nghe và những cái chương trình của tin tức và kiến thức y khoa. Để mà thì tôi với cái tuổi này hơi 80, hơn 80 rồi, quá cái tuổi mà thường người ta nói là 70 đó là nhiều lắm, thì tôi như vậy thì cũng rất là mừng. Và tôi chính là những cái điều mà tôi khuyên quý vị, và tôi lấy những cái tin tức đó để nói ra để quý vị làm theo đó, thì có thể ít nhất cũng có thể sống được rất là lâu, có thể hơn tôi, không bằng cái bà trong cái chương trình tôi nói, nhưng mà cũng hơn. Tôi tiếc gì mà cách đồ đây cũng mấy chục năm mà có một người nào có chương trình radio như bây giờ đó mình nghe, thì chắc là tôi sẽ sống nhiều hơn nữa đó cô Hình Dung.
Dạ.
Vâng, thì đó, thì nhân dịp này tôi xin chúc tất cả quý vị trong năm mới, sắp tới năm con khỉ thì phải.
Vâng. Dạ vâng, bình thường.
Để sống nó sẽ khỏe mạnh, vui vẻ cho đến khi nào mình ra đi. Vâng, thì mà có sức khỏe là chúng ta có thể làm được gì lúc đó. Có thể muốn cái chuyện gì cũng có thể thực hiện được. Vâng.
Dạ vâng.
Thì cái trong khi mà những cái chương trình của tôi nói cũng như quý thính giả cũng nghe, như là cô cũng nghe, thì chúng ta biết những cái bệnh mà nó sẽ gây phiền toái cho chúng ta nhiều nhất, mà có thể gây cái tử vong nhiều nhất là những cái bệnh ung thư, những bệnh cao máu, là những bệnh tiểu đường, những cái bệnh đó. Thì trong cái hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng trình bày những cái điểm đó. Mà trước hết, một cái bệnh mà xảy ra rất là nhiều, rất là dễ, đó là cái bệnh cao máu, cao huyết áp, high blood pressure. Thì người ta ấn định cái số khi mà vô bác sĩ đi đâu hay là mấy nhà thuốc cũng có cái máy nó đo, trong đó thì chúng ta biết cái số trên và cái số dưới. Cái số trên là cái số vào khoảng bình thường thì trung bình là 101, 102, 103, 104, tùy số dưới cho được 6, 70 trở lên, 60 mấy, 70. Nhưng mà đừng quá thấp, không nhớ đừng quá cao, thì trung bình là vào khoảng những người lớn tuổi hơn thì có thể từ 85 cho tới 130, 35 là tốt. Còn người trẻ như cô Hình Dung thì có thể xuống thấp hơn chút xíu nữa. Thì thường thường mà cao đó thì người ta cho uống thuốc. Nhưng mà cái vấn đề uống thuốc thì quý vị cũng biết là uống thuốc đó đôi khi chúng ta phải uống thuốc nhiều khi quên, hay nhiều khi chúng ta uống nó nhiều hơn, hay là chúng ta làm những việc gì khác mà nó có thể cao cái huyết áp của chúng ta, thì nó có thể rất là nguy hiểm. Thành ra nhiều người bây giờ họ muốn khuyên chúng ta phải làm như thế nào để mà giữ được cái máu nó đừng lên cao quá. Nhưng mà có thể nếu mà không cần uống thuốc thì không uống thuốc là tốt nhất. Thì bây giờ muốn làm thế nào?
Dạ vâng,
có thể phải uống thuốc. Nhưng mà trước khi uống thuốc thì chúng ta phải làm những cái phương pháp tự nhiên. Thì cũng giống như là chúng ta đã sống qua bao nhiêu cái giai đoạn từ người, từ vượn lên đến vượn lên đến người, khỉ lên đến người. Nhưng mà bây giờ ai biết, cô Hình Dung biết ai đã làm cho chúng ta từ người xuống thành con khỉ không? Con vượn không? Cô đoán thì xem. Đó là tôi nói mà đó là cái đám cộng sản đó, nó không có tiến bộ mà nó còn làm, xin lỗi tôi phải nói, tại vì nói như chuyện đó sẽ nó làm cho xứ sở mình nghèo đại khái như vậy. Thì cái hồi đó chúng ta cũng tăng cái dân số nó lên là tại vì hồi đó đâu có thuốc men gì cả, nhưng mà người ta cũng sống càng ngày tìm cách này cách kia để mà có thể sống nó thọ hơn. Thì bây giờ đó thì tôi nói đây là có những cái trường hợp mà có những cái người nhân chứng, người ta đã làm những cái nghiên cứu rất là rõ ràng. Tôi lấy thí dụ một cái người trong cái bài tài liệu này, nó nói có cái ông này, ông ấy cũng bị người cha là bị mất, là vì bị cái cao huyết áp và cái bị ảnh hưởng tới stroke đó, như vậy đó. Thì bây giờ ông đã rút cái kinh nghiệm đó muốn mà hạ cái kêu là cái mức cao trên là systolic pressure, tức là cái số cao khi mà cô đo trong một cái máy nào. Thường thường bây giờ chỗ nào cũng có máy, cái số trên con thấy cô thấy trên đó là cái là systolic pressure, thì nó sẽ trung bình nó vào khoảng 100 mấy, người nhỏ trẻ thì 20 mấy 30 nếu mà cao hơn. Nhưng mà có nhiều cách chúng ta có thể, trước khi mà chúng ta uống thuốc đó, thì tại vì uống thuốc như tôi nói là nếu mình uống thuốc, đôi khi mình uống nó nhiều và có những cái phản ứng của cái thuốc nữa. Cho nên nó mình làm cách nào để mình hạ cái mức cao cái systolic pressure nó xuống dưới mà không cần phải uống thuốc. Thì đó là nó nhờ những cái trường hợp mà người ta phải ăn uống và tập thể dục. Cái ông mà bệnh nhân mà trong cái trường hợp thì họ nói đó là một cái ông cha ông bị như vậy, thì bây giờ ông cha ông có uống thuốc cho nên bây giờ ông cũng có cao, thì bây giờ ông mới hỏi bác sĩ là bây giờ làm thế nào để mà tốt hơn. Là trường hợp phải uống thuốc thì ông nói là phải tập thể dục và ăn uống. Thì một bác sĩ ở mấy cái Kelsey Sibo Clinic rất là nổi tiếng, và của ông này cũng làm việc cho cái hiệp hội American Heart Association và hiệp hội của những người chuyên bệnh tim, thì ông nó khuyên bây giờ làm thế nào để mình làm một cách tự nhiên. Thì ông khuyên nhất là những người lớn tuổi đó, những người càng lớn tuổi chừng nào mà uống những cái thuốc thì nó rất là nhạy cảm, nó rất là sensitive với cái thuốc họ đang uống, rồi thuốc cao máu cũng như vậy. Nhiều khi nó làm cái thuốc đó, có một vài loại thuốc nó quá nhạy cảm, nó hạ cái thấp cái mức cao của máu đó, cái systolic pressure đó nó xuống thấp quá thì làm cho người đó nó sẽ bị mặt, có thể bị té, rồi có thể gây ra nhiều cái biến chứng khác. Cho nên họ sẽ khuyên là chúng ta nếu mà không có cao lắm thì phải ăn uống và tập thể dục. Cái người bệnh nhân mà tôi nói trong này đó thì ông ấy cũng là tập thể dục, nhưng mà ông cũng đo thuốc, đo cái áp suất nó không xuống nhiều, thì thấy thì ông mới đến hỏi bác sĩ, và bác sĩ đó thì nên nói ngoài cái trường tập thể dục nhiều, ngoài cái chuyện mà bớt ăn chất mỡ đi, bớt ăn chất mặn đi nữa, thì cần phải có một cái ăn uống cho nó đầy đủ. Và nhất là những cái người mà trong gia đình đã có cái tiền sử, tức là cái trong gia đình mà có nhiều người bị bệnh tim mà hay cao máu trong gia đình, cái đó nó có thể một cái bệnh nó di truyền, cao máu nó cũng vậy. Cha mẹ mà cao máu, ông bà cha cao máu thì chúng ta cũng có thể bị, những người đó cẩn thận hơn nữa. Thì nên mà là tập để mà ăn uống đó, để mà có thể giúp cho cái máu tự nó đã xuống. Tại vì riêng cái chuyện ăn uống và tập thể dục không, nó cũng xuống từ 10 tới 15, từ 5 tới 10, chứ không phải chỉ chưa có uống thuốc. Từ mà chỉ ăn uống không á, với tập thể dục nó gầy xuống tới 5, 10. Mà thí dụ chúng ta rồi 145 chẳng hạn, mà chúng ta chưa uống thuốc mà ăn uống không và tập thể dục, nó có thể xuống tới còn dưới 135. Như vậy là cái số rất là tốt rồi. Đó, vì vậy chưa cần thuốc, nếu mà chúng ta thập mình nó xuống cỡ chừng đó thì có thể tùy bác sĩ cho một loại thuốc nó nhẹ hơn thì nó có thể xuống tới 130, cái đó là gần như là rất là tốt cho những người lớn tuổi. Cái số dưới thì vào khoảng rồi 60 80 85 đó, thì trong hai cái số đó, cái số cao nó rất là nguy hiểm. Cái số cao đó nếu mà nó cao hơn thì dĩ nhiên cao, giống như là mình biết là những cái ống nước mà mình để lúc mà mình không có mở cái tưới nước ở ngoài, mình mở để cho nước nó chảy ra, thì nó chúng ta thấy cái sợi dây nước đó, nó không có căng lắm đó, đến lúc mà chúng ta mở thì ra thì nó không căng, mà nếu mà chúng ta đóng lại không cho nước ra nó căng, thì như vậy nó căng càng nhiều thì nguy hiểm, nó có thể bể được và nó làm sốt, nó lên trên máu, nó lên trên tim vân vân. Thì nếu mà làm được như vậy thì rất là tốt. Cho nên người ta nói phải làm ngoài ra, ngoài cái chuyện mấy cái chuyện mà những cái người mà có cái máu cao như vậy đó, thì cũng cần phải ngoài cái ăn uống như vậy, cần phải biết những cái có nhiều người nó kêu là sleep apnea, tức là là như thế này. Sleep apnea tức là những người đang ngủ rồi nó bị ngưng thở một vài giây mà thôi. Nhiều khi cái người đó họ bị sleep apnea rồi tỉnh giấc lại họ cũng không biết nữa. Nhưng mà những cái việc mà sleep apnea đó cũng rất là nguy hiểm. Nó có thể làm cho cái áp suất nó cao hơn nữa, cho nên chúng ta cũng phải cần biết những cái chuyện đó. Vì vậy cho nên chúng ta nếu có thể được thì đến người bác sĩ mình để nói mình có những trường hợp đó hay không. Nếu mà người nhà trong nhà, trong gia đình, tất những người lớn tuổi có gia đình, có vợ chồng nó để ý, nếu thấy một cái người nằm bên mình đó mà ngủ rồi tự nhiên thấy một cái lúc họ thấy họ như họ ngưng thở rồi giật mình vậy, có thể họ thức giấc lại, có thể họ không có thức giấc và ngủ lại, thì cái đó nên hỏi bác sĩ. Cho nên những cái điều đó là nên đi theo dõi. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết như vậy thì cái mình áp suất nó cũng không có cần phải dùng thuốc nhiều mà có thể giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Thì đây là một vài nói về cái chuyện ăn uống và tập thể dục. Tôi cũng xin nói là cái chuyện cái cách ăn uống thức ăn là ăn những đồ fresh, đồ tươi, hay là có thể ăn những cái trái cây mà frozen cũng được. Nếu mình để ở nhà, mình để sẵn ở trong đó, mình làm ở trong đó và mình lựa, đừng có ăn những cái loại thuốc mà loại trái cây mà nó ở trong cái can, như là cái cam, nó để đồ hộp, trái lê đó, đó những cái loại đắp nước trong đó, họ có để những cái loại nhiều chất muối trong đó nữa. Và mình cũng bớt ăn nước mắm, nghĩa là có thể được họ khuyên là trên cái bàn ăn của mình bỏ cái chai mà mắm, cái sô sector đi, thì mình đừng bớt ăn cái chất muối nhiều, cái sodium đó, thì vào khoảng một ngày thì chúng ta có thể ăn ít hơn 2 gram, tức là vào khoảng một cái teaspoon đó, ít hơn càng như vậy càng tốt, và ăn trái cây càng nhiều. Và có thể mình có thể ăn trái cây một thời gian lâu để cho mình quen. Có nhiều người không thích ăn trái cây thì cũng nên tập, tại vì nó ăn trái cây nó đôi khi nó thấy nó không có mặn mòi, nhưng mà trong cũng có những loại trái cây nó có những cái chất rất là tốt, ngoài cái chất antioxidant và chất vitamin, nó có thể giúp cho chúng ta có thể giữ cho cái máu nó không có để lên cao lắm. Và nhất là những cái người mà hơi nặng cân chút xíu thì cố gắng để cho nó sụt cân xuống. Sụt cân xuống được 50% cũng rất là tốt. Và chúng ta có những cái snack, nhiều khi đi làm việc đó nên bỏ những snack, nếu có thể đem được có những cái lunch bag bỏ vào trong đó, có những trái cây tươi mình để trong những cái túi mà đóng lại được đấy, mấy cái bọc để mà đựng, nó có thể mà đóng vô mở ra được đó, thì có thể đem cái đó ăn uống thay đó, thay vì mấy cái bar đó, granola bar thì cũng tốt nhưng mà không bằng nữa. Thì chúng ta có thể ăn uống này như vậy đó, và chúng ta cũng cần phải tập thể dục để có thể, ngoài ra cái chuyện thể dục chúng ta cũng thể dục tùy theo cái tuổi, có thể thể dục đi bộ, chạy bộ, đạp xe đạp, nếu tùy theo cái phương tiện của mỗi người. Tôi cũng xin nói riêng cá nhân của tôi thì là tôi để ngay trong cái phòng ngủ là một cái chiếc xe đạp ngồi ở trên mà đạp rất là tốt. Mình nghĩa là lúc nào mình không thức giấc dậy thì mình cũng làm, thì đó tôi cũng làm những cái điều mà tôi đã rút kinh nghiệm và tôi khuyên quý vị như vậy đó. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói, là để chúng ta giảm cái cao máu. Và ngoài ra nữa thì một cái vấn đề hồi nãy nói về cái bệnh cao máu, một cái bệnh rất là xảy ra thường xuyên nữa đó mà có thể gây tử vong, mà bây giờ đứng hàng đầu là ung thư đó. Thì cái ung thư hiện giờ này nó có nhiều phương pháp, người ta làm nhiều cách lắm, vừa có thể người ta cố gắng từ lâu rồi, rất là nhiều năm rồi người ta cố gắng để mà tìm ra một cái thuốc chủng đó cô Hành Dung.
Dạ vâng.
Là cái thuốc chủng đó là cái mục đích mà tối hậu tất cả những bệnh nào mình cũng có thể tìm tới để mình chữa bằng cái thuốc chủng này là gì? Thuốc chủng là để mình chích vào một lần thì nó sẽ có thể sau này mình không bị bệnh nữa. Thì chắc tuổi của cô Hành Dung không có biết như thế rồi. Thế hệ những người đầu 70 tuổi, nhất là ở Việt Nam đã thấy nhiều người bị bị bại liệt đó, đi mà hai chân nó teo đó. Một cái người mà rất là nổi tiếng của Việt Nam mình là ca nhạc sĩ Việt Dũng đó, đó là bị bệnh nhỏ. Việt Dũng lúc mất cũng mới 50 tuổi, tức là bị cái bệnh đó thì cũng vào khoảng đã 40 năm về trước. Thì lúc đó Việt Nam cũng chưa có những cái thuốc chích ngừa polio, bây giờ là uống hay là chích cũng có như vậy. Là bây giờ sau này là chúng ta bên này thấy hiếm lắm, không có, nhưng mà đi qua những cái xứ Á Phi thì bị rất là nhiều. Thì cái mục đích có nhiều bệnh khác mà tôi chỉ lấy ví dụ như vậy, có những cái bệnh phong đồng gánh, bệnh ho gà, nhiều bệnh lắm. Bây giờ nói những cái bệnh mới là bây giờ hepatitis B, viêm gan B, đã có những thuốc chủng ngừa. Thì như vậy là chúng ta chích, mới sanh ra đã chích liền. Thì bây giờ cái ung thư cũng vậy, nó là đứng hàng đầu. Thì hiện bây giờ người ta cũng tìm cái cách đó, nhưng mà rất là lâu, mấy chục năm nay người ta nghiên cứu tốn rất là nhiều tiền. Thì chắc cô có nghe cái State of Union của Tổng thống Obama không, cô Hành Dung?
Dạ, chắc không có nhớ lắm đâu thưa bác sĩ.
Ừ, có cái điểm này cô nhớ, lúc mà ông ấy nói chuyện, ông quay lại ông Biden, ông phó tổng thống đó. Ông Biden là ông có người con đã là tổng trưởng tư pháp của cái Delaware, cái tiểu bang nhỏ. Ông nó còn trẻ,
yeah.
Mà ông Biden, ông đó đã bị ung thư não mà chết.
Okay.
Tổng thống Carter, Jimmy Carter, một tổng thống mà rất là lâu đó, tổng thống mà rất là nổi tiếng đi xây nhà cho người ta đó, thì ông ấy cũng bị ung thư não, bị do cái một ung thư ngoài da nó tiến vô, nhưng mà ông đó thì dùng chemotherapy, radiation nó bớt, nhưng mà cái có nhiều bệnh mà không bớt nữa được. Thì bây giờ người ta đang nghiên cứu để làm thế nào có những thuốc chủng ngừa. Thì cái việc này nó rất là lâu, tại vì sở dĩ làm sao để tôi xin nói, tại vì cái thì giờ chắc cũng chúng ta cũng còn nhiều đề tài nữa, tôi chỉ nói hơi vắn tắt chút là cái ung thư người ta làm về cái thuốc chủng ngừa để cho bệnh ung thư đó. Thì đã nghiên cứu từ lâu rồi, người ta nghiên cứu nó là do những cái genetic, tức là cái di truyền. Trong đó nó dùng cái di truyền ở trong đó để mà nó có thể làm thế nào cho cơ thể chúng ta, dùng cái immune system của chúng ta nó chống lại những bệnh đó, thì cái đó rất là tốt. Và cái việc đó đang được nghiên cứu rất là nhiều. Mấy ông tỷ phú, ông Bill Gates, những nhà tỷ phú họ gộp tiền vào đó để mà làm. Thì để tôi nói đi, Obama ông đã chỉ định ông Tổng thống, Phó Tổng thống Biden lo cái việc đó. Thì ông Biden sau cái ngày hôm sau ông đã bắt đầu nói, ông bắt đầu nhúng tay vào việc làm thế nào để mà có thể diệt trừ hay là giảm nhiều, tại vì bệnh ung thư bây giờ đã đứng hàng nhất. Thì để mà có thể nghiên cứu được, thì mà trong đó chắc chắn họ đã nghĩ tới cái vấn đề mà có những cái thuốc chủng ngừa như vậy rồi. Thì là cái chủng ngừa là cái immune system của chúng ta đó. Cái immune system của chúng ta nó trong đó có những cái gene ở trong đó, nó sẽ làm tiết ra những cái chất để mà chống lại những cái vi khuẩn, chống lại những cái chất mới lạ trong cơ thể chúng ta, để mà có thể nó sẽ giảm được cái bệnh ung thư. Đó là một cái con đường này nó đang mở lại, bắt đầu thực sự thì hiện bây giờ họ đã nghiên cứu từ lâu, thì bây giờ họ đã có thử nghiệm những loại thuốc chủng ngừa đó rồi, và bắt đầu đã đi vô trong phương pháp để mà thử nghiệm. Bây giờ họ thử nghiệm cho tới có thuốc rồi, nhưng mà họ phải thử trong những con chuột bọ, rồi sau khi con chuột mấy con bọ đó rồi, con khỉ rồi nó lên, có thể nó lên vô tới người. Thì nói là như vậy nhanh, nhưng mà cũng cái thời gian cũng còn lâu, cũng còn một vài chục năm nữa. Thì chúng ta hy vọng rằng với cái sự đề nghị và có tổng thống Biden đó, phó tổng thống đã làm, dù sau này ông không còn nữa thì cái chương trình nó cũng còn, người ta sẽ tiếp tục. Thì cũng giống như tổng thống Obama, thì muốn nói là cái này là giống như đi lên mặt trăng hồi trước tổng thống Kennedy trong một cái diễn văn của State of Union như vậy đó.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã trình bày cũng như là chia sẻ những cái tin tức rất là bổ ích qua những cái ngăn ngừa về những người bị huyết áp cao hoặc là hạ huyết áp, cũng như là cách ăn uống và tập thể dục, để mà cũng như là những cái sự nghiên cứu thuốc chủng và cũng là đang trên đường tiếp tục. Và thưa bác sĩ, Hạnh Dung xin phép được ngưng một chút xíu để mà gửi đi một vài thông tin thương mại, và chương trình sẽ trở lại trong phần 2 nha thưa bác sĩ.
Vâng, cảm ơn. Vâng, thì tôi cũng